生主，我爱主耶稣，并有他天trong trái tim con, vì con được Chúa thương đến vinh thầm, hồn con nhỏ bé không nên không đèn, lạnh lùng quanh hiu trong đêm tối tăm.
Đời con năm tháng xa Chúa bao lần, mà nay Chúa đến không chút ngại ngùng, tình Ngài yêu thương khiến con cảm mến dạt dào.
Con tin Giêsu, Chúa thật nhân hiền, tình Chúa bao la, không ai nào hiểu thấu.
Con tin Giêsu, Chúa là hạnh phúc, là nguồn mọi ơn thánh muôn đời.
Xin cho tim con khát khao Ngài luôn, vì Ngài là bên yêu thương. Cho con trông kiên bước theo Ngài luôn, vì
anh chị em.
Và
tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi đến thành Nazareth, Đức Giêsu nói với dân chúng trong hội đường rằng: Tôi bảo thật các ông, không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình. Thật vậy, tôi nói cho các ông hay, vào thời ông Elia, khi trời hạn hán suốt 3 năm 6 tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà quá ở trong nước Israel. Thế mà ông được sai đến giúp một bà nào cả, ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà quá thành Sarepta miền Sidon. Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Elisa, có thiếu gì người phong ở trong nước Israel, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Naaman, người xứ Syria thôi. Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. Họ đứng dậy, lôi người ra khỏi thành. Thành này được xây trên núi. Họ kéo người lên tận đỉnh núi để xô người xuống vực. Nhưng người băng qua giữa họ mà đi. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, một trong bốn cái khổ của con người đó là gì? Một trong bốn cái khổ của con người mà ngày hôm nay ai ta cũng đang lo nhất đó là gì? Bệnh tật. Gọi là sinh lão bệnh tật. Cái mà người ta lo sợ nhất đó là bệnh tật. Cho nên mới có câu gọi là có bệnh thì bái tứ phương. Khi mà mình khỏe mình nó hăng lắm, nó ngon lắm. Nhưng mà khi mà bệnh rồi thì lúc đó mình không ai dám nói mạnh được. Tôi gặp rất nhiều người, thưa cha bây giờ chả ham gì nữa. Tiền bạc chức tước địa vị và trò ham gì nữa, chỉ cần mỗi sức khỏe. Nhưng mà khổ nỗi khi mà khỏe rồi thì người ta lại sao? Lại kiếm ham tiền, ham quyền, ham chức, ham đủ mọi thứ. Chỉ có khi nào mà Chúa cho mình nằm xuống, không còn sức khỏe nữa, lúc đó mình mới thấy sức khỏe là cần. Cho nên thường cái gì mất rồi thì ta mới quý. Cái mà ta đang có, ta ít thấy rằng đó là ân huệ Chúa ban cho mình, phải không? Ít khi mình cảm tạ Chúa, lời Chúa ban cho con còn được khỏe ngày hôm nay, nhưng mà trời này mới trúng số, Sao hôm nay mới được giấy bảo lãnh, hôm nay mới được giấy đi phỏng vấn, hôm nay vân vân và vân vân. Vì thường đôi khi mình được nhiều quá, mình dễ quen quá, hóa lờn, hóa nhạt. Cho nên là mỗi thánh lễ là mỗi lần mình dâng lời tạ ơn Chúa. Thánh lễ được gọi là lễ tạ ơn là vậy. Dâng lên bằng chính của lễ là mình và máu Đức Giêsu Kitô. Tại vì chúng ta không có xứng đáng, chúng ta không có lấy gì để mà dâng cho Chúa cả, mà dâng bằng chính mình và máu thánh Đức Giêsu Kitô để dâng lên cho Thiên Chúa Cha. Vì vậy mà mỗi thánh lễ cho mình tập tạ ơn Chúa, và trong mỗi kinh nguyện mình cũng tập mình tạ ơn Chúa. Thường thì người ta hay hiểu được cái ơn gì thì người ta mới tạ ơn, mà đang được ơn thì người ta lại không tạ. Ví dụ đang khỏe thì người ta không tạ ơn, mà đau cái khỏi cái thì tạ ơn. Để ý thử coi, đúng không? Nếu khi Chúa bảo sách kỳ ta, ta đang cho nó mà cho nó chẳng tạ ơn gì cả, phải chờ ta đánh giết đét ngay nó đau quá, xong nó lấy cái dù là nó sức ngay mà nó khỏi. Ừ, cảm ơn mẹ, hàng ngày mày không cảm ơn tao mà để tao đánh mày thì mày mới cảm ơn tao là sao? Vậy á, con người mình nó vậy. Con người mình nó cứ sống những cái mà nó phi lý vậy, mà mình vẫn cứ cho rằng nó là hợp lý nhá. Nó rõ ràng phi lý chứ. Bây giờ cứ hỏi mấy ông là tổng thống mà ung thư, hỏi bây giờ muốn làm tổng thống hay là muốn khỏi bệnh đi thành một nông dân, đúng không? Gọi lựa chọn cái gì, thấy không? Rồi nông dân được chứ việc tổng thống mà ung thư thì chẳng sướng gì. Hay là hỏi giám mục hay hồng y như vậy, bây giờ làm người giáo dân hay là làm giám mục hồng y mà ung thư thì chọn nào? Hả? Giáo dân mà khỏe rồi làm giáo dân thì lại mong giám mục. Nó kỳ vậy đó. Chúa ngồi mà ta không hiểu nổi ta. Hồi đó ta dựng nên nó đúng như vậy, sao bây giờ nó kỳ vậy ta? Hồi Chúa dựng nên là Chúa thấy mọi sự đều tốt đẹp, tốt đẹp cho mới dựng nên chứ, mà ta sao gì nó kỳ vậy ta? Không hiểu nổi nó luôn đó. Vậy mà mình, anh chị em mình thấy rằng là trong việc mà Chúa chữa lành cái ông gì Na-man, ta thấy rằng là để mà ông ấy được chữa lành, cho dù ông là người ngoại đạo hay là người trong đạo, thì cái điều đầu tiên vẫn là phải có lòng tin. Mà làm sao để biết được có lòng tin thì phải thử thôi. Phải thử thôi. Ta thấy cái chặng đường của ông ấy cũng trần ai khoai cổ lắm chứ phải không? Đúng không ạ? Ông Na-man là tướng chỉ huy quân đội của vua Abraham, là người có thần thế và uy tín trước mặt Chúa Thượng của ông, vì Đức Chúa đã dùng ông mà ban chiến thắng cho Aram. Nhưng ông lại mắc bệnh phong. Xong phim. Dù là có thần thế và có uy tín trước mặt vua, nhưng mà khi đã bệnh phong rồi thì có thần thế hay là uy tín điều đó cũng vứt đi. Ông vua có dùng nữa không? Chắc ông chẳng dùng nữa đâu. Cho nên thưa anh chị em, khi mình còn khỏe người ta dùng mình, nhưng mà lúc mình yếu đau mình nằm xuống chẳng ai ngó ngàng gì đến, đâu có được chuyện nói chuyện. Đương nhiên dù có là tể tướng thì cũng vậy thôi, tể tướng là tay mặt của nhà vua đấy, phải không ạ? Nhưng mà cũng may là ông, ít ra ông vua này thì ông cũng còn có tấm lòng. Những người Abraham đi càn quét, họ đã bắt được một cô bé từ đất Israel đưa về, nó vào giúp việc cho vợ ông Na-man. Nó nói với bà chủ: ôi phải chi ông chủ con được giáp mặt với vị ngôn sứ ở Samari, chắc chắn ngôn sứ sẽ chữa ông ấy khỏi bệnh phong. Ta thấy đường lối của Chúa kỳ không? Thấy không? Một cái con bé mà đầy tớ, giống như là thứ nô lệ, thứ vứt đi, là đầy tớ của ai? Cái bà Na-man, tức là vợ của cái ông bị phong, đúng không? Để Chúa dùng cái con nhỏ đó, cái con mà vô danh tiểu tốt, cái con đầy tớ, cái con mà thứ vứt đi, mà để nói một cái sứ điệp rất là quan trọng, cứu người, cứu cái ông Na-man. Tại sao Chúa không dùng ngay ông tiên tri đến nói thẳng luôn được không? Được không? Được chứ. Chúa dùng có thể nhiều cách khác nhau, nhưng mà Chúa lại dùng ngay cái người hèn kém nhất để cứu một người lớn nhất. Kỳ không? Thường người ta cứ nghĩ là phải thằng lớn, tiền hô hậu mà tể tướng mà quyền hành và uy tín trước mặt phụ huynh, vậy thì ông mới cứu thằng đứa bé này chứ hả? Đúng không? Mà đi ngược lại, chính cái đứa mà hầu, đứa làm nô lệ, đứa đầy tớ lại là đứa mà cứu cái ông chủ của nó. Chỉ một cái lời này, giá mà ông đến được với cái ông tiên tri Elisha thì chắc là ông mới được chữa lành. Chúng ta thấy nhiều khi Chúa chữa chúng ta qua nhiều cách khác nhau. Tôi gọi là xin khấn để được gặp thầy, gặp thuốc là như vậy. Có khi gặp bà Lơ, bà nói trai ơi, con thấy ở chỗ kia có cái ông này hay lắm nhỉ. Có đi thuốc Nam thôi, khi mình dùng tôi phải đi thuốc Mỹ, thuốc Nhật, tôi phải đi Singapore. Chưa chắc, phải không? Chưa chắc. Nhưng mà thường có khi cái gì đơn giản quá ta lại coi thường. Giống như là mở phòng mạch, tôi nói cô tập của một phòng mạch, nói con muốn mở phòng mạch để mà chữa bệnh cho người ta, lấy cái giá rẻ để cho người ta được chữa. Nhưng mà khổ, lấy cái giá rẻ thì người ta bảo là thầy thuốc này là thầy lang băm, thấp tên này, thì người ta sẽ không đến chữa. Kỳ vậy đó, cái tâm lý của người ta mà. Lấy mắt thì bảo là chắc là phải là mắt tốt lắm này, cao tay ấn lắm này thì mới lấy cái giá như vậy, thì ta mới chịu đến chữa. Mà thầy sư cố là người giỏi thật, nhưng mà ngay cái giỏi thật đó cũng phải là phải biết khéo léo như thế nào, chứ không phải là tự nhiên ta biết. Rồi người ta đến người ta chữa đã thì người ta mới thấy được cái tay nghề của mình. Nhưng mà để cho người ta đến chữa lại phải làm sao, tạo cái uy tín bằng cách là mình không thể làm nào lấy giá rẻ được, nó khổ vậy. Thế nên nếu không lấy giá rẻ được thì những người nào mà họ đến họ chữa mà họ không có tiền hay nó nghèo thì cô bớt cho người ta, bảo con sẵn sàng bớt không sao cả. Nhưng mà bây giờ con hạ thấp cái mức đó xuống là người ta coi thường, đúng không? Tôi nói hay là bây giờ mình làm 24/6 khám bệnh miễn phí, rồi 3/7 thì khám bệnh lấy tiền. Bảo nếu mà ta làm vậy thì 3/7 không có người, họ chỉ đi 24/6. Mà cho dù có người giàu lắm họ cũng chỉ đi 24/6. Cái tâm lý người ta là cái gì, miễn phí người ta thì lại kéo lên, vô lý ở chỗ đó. Mà có khi là mình mà treo bằng mà khám bệnh miễn phí thì lại cũng lại coi thường, nhỏ này là chắc cũng ế ẩm lắm cho nên khám bệnh miễn phí, cho nên khó. Mình thấy là ngay cách xử sự của con người mình với nhau cũng đã là khó rồi. Mình muốn giúp người ta nhưng mà bây giờ mình mà lại hạ bảng xuống hay thấp giá xuống thì ta lại coi thường mình, nó khổ vậy. Là phải để cho nó cao lên thì người ta mới thấy ở cái này được chắc là ngon. Cho nên là đi ăn vậy, cứ thấy chỗ nào mà đông thì vô, mặc dù đông nó rất mắc nhưng mà đông thì chắc ngon, thấy không? Đấy, vì vậy mà anh chị em mình thấy được rằng là khi mà Chúa muốn cứu người ta cũng vậy, Chúa cũng phải lựa thế, lựa cách để mà cứu con người ta, phải tùy theo cái tâm lý của con người ta nữa, đủ thứ chuyện mà cứu chữa con người ta, chứ không phải là cứu người ta một sớm một chiều người ta chịu đâu. Có thể là đối với mấy cái ông này quyền cao chức trọng này, mà bây giờ cho một cái ông lang tài giỏi nào đến thì họ lại ỷ rằng đó là do ta có tiền, do ta có quyền, do ta có thế, cho nên là kiếm thầy thuốc là nổi tiếng nhất, giá nào ta cũng trả, miễn là cứu được mạng ta thì thôi. Mà nếu cứu được như vậy thì họ còn tin vào Chúa không? Không, họ lại cậy vào ai? Con người, sức người. Cho nên Chúa bảo được rồi, những người như vậy ta phải cứu nó, nhưng mà không phải là để chỉ cứu cái thân xác của nó. Cái điều quan trọng là cứu cái gì? Phần linh hồn. Cho nên cuối cùng thì ta mới thấy cái câu kết của ông ta là gì? Nay tôi biết rằng trên khắp mặt đất không đâu có Thiên Chúa ngoại trừ ở Israel. Thấy chưa? Cứu được phần hồn. Ông mới tin vào rằng trên khắp mặt đất này không có một Thiên Chúa nào khác ngoài Thiên Chúa của Israel và đáng tôn thờ. Phải trải qua một cái giai đoạn rất là khó, từ lúc mà cái con bé nó nói, rồi thì ông này mới đến trình với lại vua. Một thiếu nữ xuất thân từ đất Israel đã nói thế này: vua Aram mới bảo, ngươi cứ lên đường và chạy đi, ta sẽ gửi thư cho vua Israel. Lại bắt đầu cậy vào cái gì? Nhất thế nhị thân. Ông đã là tướng rồi mà lại còn phải thêm cái nữa cho chắc ăn, là nhờ ông vua viết một cái giới thiệu để gửi cho người, cho ai? Vua Israel. Để vua Israel sẽ huy động rằng trong nước này mà có bác sĩ nào mà tài giỏi nhất thì phải lo mà chữa cho tướng Naaman này. Tại sao? Tại vì nếu mà không thì hai nước sẽ trở thành thù địch với nhau. Thế kinh không? Cho nên có khi người ta chỉ vì chuyện cá nhân thôi, nhưng mà vì người ta có thần thế, nó ảnh hưởng đến cả một cái đất nước. Anh chẳng thấy không? Có khi xích mích chỉ là hai cái ông hoàng tử của hai nước thôi, nhưng mà vậy mà cả hai nước là phải giao chiến với nhau. Thế không? Hoặc là xích mích vì cái bà hoàng hậu, vợ vua này với vợ vua kia mà cãi nhau, là hai nước đem bị đánh nhau. Ta thấy con người ta khi mà ta có quyền, có thế, người ta lấn át cái chuyện cá nhân với lại cái chuyện chung, chuyện riêng tư với việc chung. Giải quyết cái việc tư của anh đâu có phải là lấy cả cái thế của vua hay là của chúa. Vì anh là ông lớn, phải bắt vua này giới thiệu cho vua kia, thì mình mới thấy được cái thân phận của những người thấp của bé miệng được cái gì không? Đối mà một người là người dân thường mà vô mà xin vua cái tờ giới thiệu mà vua cho, đúng không? Anh chị em vô mà xin giới thiệu của cha xứ hay là của giám mục cũng vậy, thường thường vô xin giới thiệu được không? Không, phải nhờ anh dắt vô. Cha xứ thì phải nhờ ông chủ, phải không? Còn lên đức giám mục thì phải nhờ ai? Nhờ cha xứ, thấy không? Người giám muốn lên hồng y thì phải nhờ ai? Nhờ giám mục. Muốn lên giáo hoàng thì phải nhờ ai? Hồng y. Muốn lên thiên chúa nhờ ai? Đúng. Lúc đó chẳng nhờ ai được, chỉ có nhờ mẹ đến với chúa. Mày tưởng mày nhờ đức giáo hoàng mà mày đến với chúa? Thì đó là hết rồi con, cùng đường rồi con. Lúc đó chỉ có nhờ mẹ đến với chúa, và lúc đó chỉ có một mình trước mặt Chúa, lạy Chúa con tín thác vào Chúa, lạy Chúa xin thương xót con. Mình mới thấy rằng Thiên Chúa đến chỗ lòng thương xót. Chúa không có cần phải cái thằng nào giới thiệu với thế gì hết. Thế duy nhất một đấng mà Chúa ban xuống cho chúng ta là Đức Trinh Nữ Maria, vì con người mình nó yếu đuối, cho nên phải có mẹ đến, như người mẹ vỗ về chở che rồi dắt đưa chúng ta đến với người bố, giống như trong gia đình như vậy. Có khi đứa con nó sợ thì nhờ mẹ dắt đến với bố. Trên Chúa thương mình như vậy, lòng thương xót của Chúa lạ lùng ở chỗ là tôi thấy rằng là ngài chẳng cần phải đứa nào giới thiệu hết. Hay chỗ đó, ngay trong ngoài đời nhé, mình cũng vậy, mà hóa ra trong đạo cũng cứ phải nhất thế nhị thân là sao nhỉ? Thấy không? Nó kỳ chỗ đó, lại phải nhờ ông chùm dắt đến cha xứ, nhờ cha xứ dắt đến giám mục, nhờ giám mục đến hồng y, nhờ hồng y dắt đến giáo hoàng. Tôi bảo tôi muốn đến Đức Giáo Hoàng, tôi đến thẳng Đức Giáo Hoàng, tôi viết thư cho ngài, trắng cho nhờ ai. Đức Giáo Hoàng trả lời thư tôi vậy. Thí dụ thế, thì mình thấy rằng là Thiên Chúa của chúng ta đứng nhiều lòng thương xót, ngài đoái đến phận hèn như Đức Maria, Chúa nhìn đến phận hèn nữ tỳ của tôi, thì chúng ta cũng thấy rằng Chúa là đứng nhiều lòng thương xót, cho nên ngài chỉ muốn ban phát thôi. Ngài chỉ muốn tỏ lòng xót thương, mà ngài chỉ vui lòng khi người ta đón nhận lòng thương xót của ngài. Khi người ta nhận rằng lạy Chúa con yếu đuối, con tội lỗi, con bệnh tật, con xin Chúa thương xót con đi, đó là điều mà ngài vui nhất. Chúa của chúng ta tỏ cho mình một cái điều vô cùng quan trọng, vô cùng cần thiết và tuyệt vời như vậy mà thế giới nó cứ dường như đón nhận lòng thương xót Chúa người ta không thích bằng đón nhận tạ gạo, phải không? Dường như đón nhận lòng thương xót Chúa người ta không thấy vui thích bằng đón nhận này. Một cái chức tước, một cái địa vị gì, phải không? Được giấy báo là mình linh mục thứ sướng hơn là được giấy báo rằng mày làm con chúa. Phải không? Cái gì vậy? Chúa trên mình thấy rằng Chúa phải kiên nhẫn lắm, Chúa phải đợi chờ lắm, năn nỉ lạy lục cho nó đón nhận mình để mình ban ơn cho nó thôi, chứ có gì đâu mà nó không thèm. Trong khi nó nhận của mình xong rồi nó quay lưng đi, nó bảo là của thằng khác cho nó, người ta ơn đường khác, phải không? Mình cứ suy nghĩ kinh thánh mà cứ đọc câu chuyện mà thấy nó vui, nhưng mà cứ phải thấy từng cái chi tiết mình thấy được rằng cái lòng thương xót của Chúa tỏ hiện trong cái việc này. Chúa cho cái ông Anaman này lên đường đem theo 300 ký bạc, 60 ký vàng và 10 bộ quần áo để thay đổi, lại cậy dựa vào cái gì? Tiền của ông. Nghĩ rằng ông là người có chức, có quyền, bây giờ lại còn có tiền nữa, mà cứu được ông không? không, Chúa bảo được, mày cứ đem đi rồi mày coi ta ra tay như thế nào. Ông trình thư lên vua Israel, thư viết rằng: cùng với bức thư này, tôi sai Na-man thuộc hạ của tôi đến với ngài để ngài chữa người này khỏi bệnh phong. Cái lệch lạc chưa? Lệch lạc là người ta tưởng rằng là ông vua thì ông mới chữa được, phải người làm lớn thì mới có thể có cái quyền năng để mà chữa lành. Đấy, ta chạy đến cái ông vua thôi. Và ông vua nghe xong thì thấy thế nào thưa anh chị em? Vua Israel đọc thư xong thì xé mình ra và nói: hoảng rồi, ta đâu có phải là vị thần cầm quyền sinh tử mà ông lại sai người đến nhờ ta chữa hắn khỏi bệnh phong. Các ngươi phải biết, phải thấy rằng ông ấy muốn sinh sự với ta. Thấy chưa? Con người ta khi mình biết rằng mình không làm được mà bắt mình phải làm, tức là muốn sinh sự. Nếu mà không chữa được cho thằng này của tôi là có chuyện. Có chuyện. Ông vua Israel này, ông cũng chỉ nghĩ được về phía cá nhân ông mà thôi. Chứ ông đâu biết rằng sao không, nếu mà ông có lòng tin vào Thiên Chúa thì ông phải trả lời là sao? Nếu có lòng tin vào Thiên Chúa mà ta chạy đến nói cha cầu cho chữa lành cho con thì mình phải trả lời sao? Hả? Tôi không có cái quyền năng nào mà chữa lành cho anh chị em hết á. Đấng mà anh chị em cần phải chạy đến không phải là tôi, mà chạy đến với ai? Với Chúa. Chính Ngài là đấng đầy quyền năng và nhiều lòng thương xót sẽ chữa lành cho anh chị em. Mà anh chị em có tin vào Ngài hay không tin là chạy đến với Ngài, chứ mà chạy đến với tôi. Có chăng thôi chỉ là người cầu nguyện với anh chị em, cầu nguyện cùng với anh chị em để khẩn nài lòng thương xót Chúa xót thương đến tôi và xót thương đến anh chị em. Thế thôi. Và lòng tín thác của anh chị em càng lớn bao nhiêu thì quyền năng và ân sủng của Chúa càng đổ tràn xuống cho anh chị em nhiều bấy nhiêu. Vậy thôi. Việc của chúng ta chỉ là như thế thôi. Các anh chị em đi đoàn đau lòng thương xót Chúa cho người khác cũng chỉ nói cho họ biết là họ, đây tôi giới thiệu cho anh chị em lòng thương xót Chúa đây, hãy chạy đến đi. Ông vua này vì ông không có biết Chúa, không có tin vào Chúa cho nên mới hoảng. Chứ ông mà chữa lành được thì ông như thế nào? Chị em tưởng tượng coi mặt ông như thế nào. Ông vênh lên. Thế đây, sao mà lấy vé lấy số. Thấy không? Có khi cầu nguyện còn phải lấy số, cầu nguyện chữa lành phải lấy số. Ví dụ thế, vênh báo lên lên. Cho nên Chúa hạ những kẻ kiêu ngạo. Chúa cho thấy rằng từ cái người mà viết thư cầu cạnh, rồi cái người mà cầu cạnh người viết thư, cho đến người nhận được cái thư đó, toàn là vô dụng hết, chả làm được cái gì. Có quyền, có tiền, có thế, làm được gì không? Không. Chúa lại dùng thêm một cái chuyện nhỏ nữa. Vậy khi ông Elia, người của Thiên Chúa, nghe biết là vua Israel đã xéo mình ra thì sai người đến nói với vua: sao vua lại xéo mình ra? Người ấy cứ đến với tôi thì sẽ biết là có một ngôn sứ ở Israel. Có đấy không? Đấy không? Căng này nha. Căng này nha. Giá một cái ông quan lớn nào đó mà nói thì cũng dễ. Lại có một người Elise cũng là một tiên tri mà trước mặt vua với lại dân thì ông có là gì không? Chả làm gì cả. Người đại diện cho Chúa chứ không phải là đại diện cho vua đâu mà oai phong lẫm liệt gì. Chú lại dùng chính những con người nhỏ bé, khiêm tốn hèn hạ đấy để làm việc của Chúa, để loan truyền cái sứ điệp tin mừng của Chúa. Này, hãy đến với tôi đi. Còn nếu không đến thì đi vào thử thách Na-man. Anh cảm thấy không? Thử thách. Ông đừng có tưởng là ông có quyền, ông có giấy vào giới thiệu của vua rồi, ông có mấy chục cái vàng, mấy chục cái áo, mấy chục con ngựa là ông muốn làm cái gì thì làm. Không có đâu. Đến đây cũng thua. Thua tiếp. Ông Na-man mới đi đến cùng cả xe và ngựa, đứng trước cửa nhà ông Elisa. Elisa sai sứ giả ra nói với ông: ông hãy đi tắm 7 lần trong sông Jordan, da thịt ông sẽ trở lại như trước và ông sẽ được sạch. Ông Na-man nổi giận bỏ đi và nói: ta cứ nghĩ bụng là thế nào ông ấy cũng đích thân đi ra rồi đứng mà cầu khẩn danh Đức Chúa, Thiên Chúa của ông ta. Ông ta sẽ quơ tay lên đúng chỗ phong của ông mà chữa khỏi. Còn nước ở sông Avana và Pakpa ở Đa-mát chẳng tốt hơn là nước sông ở Israel sao? Ta thấy vẫn còn sự cao ngạo. Với sự cao ngạo, Chúa phải quật hạ bệ những kẻ cao ngạo xuống. Ta cứ tưởng ông phải đích thân ra gặp ta. Thế chưa? Thì ông nghĩ ông là cái gì? Tể tướng, quan lớn. Mà đến nhà dân thì ai phải ra tiếp? Dân phải ra đón tiếp. Cha xứ đến nhà thì ai phải ra đón? Chủ nhà cho ngay cái thằng đi tớ ra mà bỏ là cha muốn cái gì thì ông cha xứ đi lên, phải không? Đúng không? Phải ra rối rít lên mở cửa đón ngài vào. Đi ra nói ông chủ tôi nói ông đi tắm 7 lần xong đó rồi ông được khỏi. Nghe không chịu nổi, ông nổi giận lên chứ. Giận thứ nhất là cái gì? Nó coi thường cao quá. Tao đã đích thân đến tận nơi, thân chinh đến tận nơi với lại xe ngựa như vậy mà nó không thèm đón tiếp. Rồi nó lại cho thằng đầy tớ đó, nó nói với tao như thế. Mà nó nói một cái câu nghe trời quất. Thả đưa ra, nó đưa ra mớ thuốc đây này. Chủ tôi bận hay là ốm đau gì đó không biết được, thành thật xin lỗi hả? Không thì cầm thuốc này về đi rồi sắc đi rồi sao vàng hạ thổ đi rồi gì đó, ngày 3 lần sau bữa ăn gì đó phải không? Thì ông này bỏ được. Rồi tao mà không khỏi biết thì cũng còn tắm he. Còn đây ông chủ tôi nói là ông muốn khỏi ra tắm, nhưng mà tắm mấy lần mà tắm 7 lần. Thử thách lòng tin và sự khiêm tốn của cái ông này. Cho nên khi mình khẩn nài cái gì với Chúa thì Chúa phải cho mình, thứ nhất là phải hết sức khiêm tốn, và thứ hai là phải thử thách lòng tin của mình. Cũng có tin hay không tin, nói 3-4 lần, nó 4-5 lần, nó biết bao nhiêu lần. Chứ với mình cứ nói cái là Chúa ban cho mình là mình lại coi thường, nói tôi nói rồi lại không nhận ra. Vì Chúa phải cho mình trần ai khoai củ như vậy thôi, để cho cái lòng tin của mình nó càng ngày nó được tinh luyện lên, tinh luyện lên. Tính em thấy rằng là ông nói tiếp, ta lại không phải tắm ở sông ấy để được sạch hay sao? Ông quay lưng lại và tức tối ra đi. Chúa lại dùng một cái người để nhắc ông ấy, cũng không phải là ông quan lớn hay là bà chúa gì cả. Đây là phải một ông nào lớn lớn nhắc nhắc đi. Đây lại nhờ ai? Bây giờ các tôi tớ của ông đến gần và nói, cha ơi, giả như ngôn sứ bảo cha làm một điều gì khó, chẳng lẽ cha lại không làm? Phương chi ngôn sứ chỉ nói ông hãy đi tắm thì được sạch. Chú dùng ngay cái thằng đệ tớ để nó nhắc nhở mình. Cho nên có khi trong cuộc sống của mình, giáo dân họ nhắc nhở mình cũng là lời của Chúa, mình không có biết, mình coi thường. Có khi là đứa bé nào đó nó nhắc nhở mình không biết, mình coi thường. Chú dùng những cái gì mà nhỏ bé, hèn hạ, khiêm tốn. Sứ điệp phẩm thân cho Chúa được giao cho ai? Faustina. Faustina là ai? Một nữ tu hết sức hèn mọn, nữ tu bậc 2 mà chỉ có làm bếp và làm vườn thôi mà. Gia đình này đã quá nghèo, học hành chỉ đến lớp 3 thôi. Vậy mà bây giờ trở thành một người mà loan báo cái sứ điệp đó cho toàn thế giới, mà đi nói với Đức Giáo Hoàng để mà mở lễ kính lòng thương cho Chúa. Anh chị em thấy Chúa dùng như thế. Lúc đó tôi ngồi tôi nghĩ, Chúa giao ngay cho Đức Giáo Hoàng trực tiếp luôn đi, phải nhanh không phải không? Nghĩ Đức Giáo Hoàng giao follow 2 thời đó là giao luôn đi nhỉ? Thế không giao, để cho chết bầm chết dập xong rồi lệnh cấm về đủ thứ chuyện. Thế không, cả bao nhiêu mấy chục năm rồi bắt đầu chính Đức Giáo Hoàng đó lại là người mà khôi phục lại, lại là người mà phong thánh, lại là người lập bên đại lễ, thì sao không giao trực tiếp luôn ngay từ đầu đi? Mình suốt rồi mới nói với Chúa vậy phải không? Này cũng vậy, chữa cái ông Na-man này chữa luôn đi, cho Elijah đến này, tôi như danh Chúa tôi nói ông phải làm này phải làm đi, làm ngay đi. Không, đi vòng vo tam quốc hết chỗ này tới chỗ kia, cuối cùng rằng đầy tớ lại ra nó chỉ cho một phát nữa thôi. Ông bắt ông làm gì quá đâu, quá có phải làm không, chỉ đi tắm mà có gì đâu mà không làm, đi không? Vậy ông xuống dìm mình 7 lần trong sông Giô-đan theo như lời người của Thiên Chúa, da thịt ông trở nên như da thịt một trẻ nhỏ, ông đã được sạch. Da thịt ông trở nên như da thịt một trẻ nhỏ nghĩa là sao? Là ông đã trở thành một đứa bé để vào nước trời, không còn cái cao ngạo nữa, không còn cái hống hách của một tể tướng nữa, phải trở nên như một đứa bé. Da thịt trở nên da thịt đứa bé, nghĩa là con người của ông cũng trở thành một đứa bé để vâng lời Thiên Chúa, chứ không còn cái cao ngạo nữa. Thì lúc đó ông mới được sạch. Và đó là cái ơn cứu độ dành cho ông ấy. Ơn cứu độ dành cho ông ấy. ông đã được sạch cùng với đoàn tùy tùng, ông trở lại gặp người của Thiên Chúa. Ông vào đứng trước mặt ông ấy và nói: nay tôi biết rằng trên khắp mặt đất không đâu có Thiên Chúa ngoại trừ Israel. Bây giờ ông ấy được gặp mặt cái ông tiên tri lạ, thầy thuốc mà lúc chữa chẳng gặp, chữa xong khỏi mới quay lại gặp. Mà nếu mà ông không được ơn của Chúa, ông có quay lại gặp không? Không. Ơn của Chúa để cho ông trở nên là như một đứa bé, trở nên hoàn toàn là trong trắng trong cái tư tưởng của mình rồi, khiêm tốn rồi, lúc này thì không còn hoang hoang nữa rồi, mới quay trở lại mà gặp chứ. Còn nếu mà những người mà được chữa lành mà quan lớn vua Chúa mà được khỏi thì sao? Có phải quay trở lại cảm ơn ông ấy không? Đừng hỏng. Này, cầm cây vàng xuống nói ông là cho tao gửi lời cảm ơn nha. Vậy là khá rồi, đúng không? Mà lạ cái là lúc đầu đến thì không được gặp, chữa xong rồi mới lại đến được gặp trực tiếp với ông đó. Và lúc này gặp để mà công bố rằng đây, tôi chưa thấy trong dân Israel nào có một Chúa nào, đây chỉ có một Chúa thật là Chúa của Israel mà thôi, không có Chúa nào khác. Trong bài tin mừng chúng ta thấy Chúa Giêsu cũng gặp phải những cái con người như vậy, những con người mà không được như Na-man, dù sao đi nữa cuối cùng thì cũng đã khiêm tốn mà nhìn nhận quyền năng của Chúa để được Chúa chữa lành. Còn những người nhà, những người mà bà con, những người hàng xóm láng giềng, những người mà cùng quê quán, đồng hương đồng khói với Chúa Giêsu thì Chúa Giêsu có làm gì được không? Không làm gì. Và Chúa ngạc nhiên vì sự cứ tin của họ. Và Chúa phải nói rằng là không một tiên tri nào được đón tiếp tại quê hương mình. Và Chúa đưa ra cái ví dụ, đó là gì? Đó là thời Elia hạn hán như vậy mà Elia chỉ được đến sai đến giúp bà quá thành Sê-rép-ta miền Sidon. Vào thời ngôn sứ Elia thiếu gì người phong cùi ở Israel, nhưng mà không người nào được sạch, chỉ có ông Na-man người xứ Syri mà thôi. Nghe vậy thì họ phẫn nộ. Tại sao vậy? Đức Giêsu có nói gì đến họ? Mà nói với hai cái ví dụ đó rồi chuyện rồi ông ấy phẫn nộ, rồi họ phẫn nộ lên là sao? Xem thử suy nghĩ, đọc tin mừng thì phải suy nghĩ chứ. Tôi thấy Chúa hay lắm. Tại sao rồi Chúa nói hai cái ví dụ đó là thời đó kém, thì chị Elia được đến với cái bà quá Sarepta là người ngoại đạo đi giúp bà. Có bao nhiêu người phong cùi Israel mà cũng chẳng ai được cứu, mà Elia lại cứu những người nam man được ngoại đạo. Họ nổi điên lên. Tại sao vậy? À, tại vì ta thấy rằng là bắt đầu họ nhột rồi. Người dân Do Thái luôn tự hào, tự mãn mình là dân được Chúa chọn. Mình Chúa đưa hai cái ví dụ đó cho thấy rằng là cái việc mà Chúa chọn mình là dân Israel khi không có quan trọng đâu. Đừng có ỷ vào đó mà tưởng rằng được ưu tiên, đối với Chúa không có ưu tiên đãi gì cả. Người nào mà có lòng tin thì đó được thôi. Chứ không phải là mình là người mà mình có quyền có thế rồi mình được ưu đãi, không. Chúa không có thiên vị ai cả. Cho nên khi mà nói hai cái chuyện đó xong rồi, hai cái ví dụ đó xong rồi thì bắt đầu giật mình. Giật mình vì thấy sao? Thấy sao? Tất cả mình tưởng là mình ngon, mà giờ mình không có tin vào Chúa, không có phép lạ nào xảy ra được, không một tiên tri nào được tôn trọng ở quê nhà. Vậy thì tất cả những ân huệ mà Thiên Chúa dự trù ban xuống cho họ sẽ lấy đi hết và trao cho những người khác xứng đáng hơn. Vậy họ thấy họ, vậy Chúa nói vậy là họ là người loại người như thế nào? Họ nổi giận, họ điên lên. Và khi mà điên lên như vậy, họ đứng lên lôi người ra khỏi thành được xây trên núi, kéo người lên tận đỉnh núi để xô người xuống vực. Ta thấy hình ảnh của con người đối xử với một Thiên Chúa nhiều lòng thương xót như vậy. Khi mà cái tự ái họ nổi lên, khi mà cái tôi của họ quá lớn, họ không còn nhận biết cái sự thật nữa, họ không còn đón nhận Thiên Chúa nữa, mà khi bị đụng chạm tự ái như vậy thì họ sẵn sàng hạ những người nào mà cảm thấy là chạm đến tự ái của họ, họ sẵn sàng hạ những người nào mà làm cho họ cảm thấy họ bị xúc phạm. Cho nên khi một cái lòng tức giận nó nổi lên, tự ái nó nổi lên, cái lòng ganh ghét nó nổi lên, thì tại sao Chúa không giúp chúng tôi mà lại giúp cho người kia? Có phải ganh tị không? Có phải ganh ghét không? Thế không? Không, tại vì chính cái ông là người không xứng đáng. Vậy ông cho tôi là người không xứng đáng à? Chứ sao? Như vậy thì họ không chấp nhận. Không chấp nhận được một Thiên Chúa mà không thiên vị. Không chấp nhận một Thiên Chúa giàu lòng thương xót, ưu tiên cho những người ngoại, ưu tiên cho những người nghèo mà không dành riêng cho họ. Cho nên họ không chấp nhận Thiên Chúa và họ muốn đem Chúa lên cao và xô xuống vực thẳm. Nhưng mà người lướt qua giữa họ mà vì quyền năng của Chúa lúc này được tỏ hiện. Anh em thấy cái sự chờ đợi của Thiên Chúa đến một mức độ nào đó, giờ của lòng thương xót hết thì tới giờ của công thẳng. Anh em thấy rõ riêng cuộc sự công thẳng. Chúa đã nói bao nhiêu lần mà họ không nghe thì phải là cái sự công thẳng thôi. Và lúc đó ơn Chúa cất đi khỏi, lướt qua giữa họ mà đi. Họ là ai? Là sự dữ, là Satan, là thù địch, là bao nhiêu thế lực chống lại Thiên Chúa, không hề đụng chạm được đến Thiên Chúa nếu Thiên Chúa không cho phép, và lướt qua họ mà đi. Thiên Chúa nói phố xe là con đừng sợ. Đừng sợ những kẻ chống đối con, đừng sợ những kẻ thù nghịch của con, đừng sợ Satan. Vì ta ở với con, ta chỉ cho phép nó làm hại con đến một mức độ nào đó thôi. Nếu mà con vững tin vào họ thì con cũng sẽ lướt qua giữa họ mà đi. Lướt qua những khó khăn, những thử thách mà đi. Anh chị em xin Chúa cho mình vững tin, để giữa bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu thử thách, chúng ta vẫn lướt qua mà đi. Vẫn lướt qua mà đi. Vẫn lướt qua mà đi. Vì có Chúa ở với ta, có sức mạnh của Chúa, có quyền năng, có lòng thương xót Chúa ở với ta. Không một sức mạnh, không một thế lực, không một trở ngại, không một thù địch nào có thể cản bước tiến của ta, bước tiến của những người ra đi loan truyền lòng thương xót của Chúa. Cứ lướt qua giữa những khó khăn thử thách mà đi. Đi đâu? Loan báo tin mừng, loan truyền lòng thương xót của Chúa. Amen.